tên của quyển sách của mình tên nó là Tịnh Hạnh. Vậy tịnh hạnh nghĩa là gì? Tịnh là thanh tịnh, hạnh là việc, cái việc làm, cái công hạnh, cho nên gọi là hạnh. Vậy thì đây là những sự việc mình làm để thanh tịnh được cái tâm của mình, cho nên cái phẩm nó tên là tịnh hạnh.
Từ cái tập khi mình chúng sanh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề.
Đấy, hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề, tự quy y pháp. Xin con đọc cả ba câu đi. Đấy là chính ba cái câu ấy rút ở trong cái phẩm tịnh hạnh này.
Thưa thầy, con xin đọc. Từ quy y pháp, xin nghề chúng sanh vào sâu kinh tạng, trị tuệ như biển. Từ quy y tăng, xin nghề chúng sanh thông đi đại chúng, hết thảy công ngài.
Đó, thế là cả ba bài kệ đó. Thầy thấy con cứ nguyện cho chúng sanh cả thôi, con có được cái gì đâu, mà sao cái phẩm này lại tên là phẩm tịnh hạnh. Mỗi khi con đọc như thế là con đã làm một cái tịnh hạnh, một cái hạnh thanh tịnh, mà đấy là con nguyện cho chúng sanh, chứ còn con có được cái gì đâu, mà sao lại gọi thế là con, đấy là con đang làm một cái hạnh thanh tịnh. Vì chúng ta biết cái phẩm này là rút ở kinh nào nhỉ? Hoa Nghiêm. Mà kinh Hoa Nghiêm ấy thì thuộc về Đại Thừa. Mà con biết kinh Đại Thừa với kinh Tiểu Thừa ấy, nó có nhà chùa chia làm hai, gọi là Đại Thừa và Tiểu Thừa, nó khác nhau chỗ nào nhỉ? Là trước hết chú trọng cho bản thân mình. Đã. Mình phải tiêu trừ hết những các cái lầm mê đi, những cái xấu, những cái ác bỏ cho sạch. Như chúng ta bây giờ cạo đầu vào chùa thọ giới, đó là tiểu thừa. Sao bác bảo chúng nó là tiểu, tức mình sao chúng ta lại là tiểu thừa? Thọ giới đắc y ở chùa riêng biệt, cách xa cách cả gia đình cả xã hội, lo cho riêng một mình mình. Thế như thế cho nên gọi là tiểu thừa, nghĩa là lo, quay về hẳn lo cho mình đã, phải chính bản thân mình phải thoát những cái lầm mê, mình phải tỉnh ra, rồi thoát những cái sai quấy, những cái độc ác, phải tiêu sạch. Thế cho nên chúng ta phải giữ giới, chúng ta phải ở chùa để đặc biệt cùng một đoàn thể sống chung với nhau, đồng một chí hướng thanh tịnh để sửa lỗi cho nhau. Thế như thế gọi là tiểu thừa. Thế là cái lo cho mình thanh tịnh đã, lo cho mình giải thoát đã, lo cho tất cả chúng sanh. Thế như cái kinh Hoa Nghiêm thuộc về Đại Thừa, cho nên bài kệ con vừa đọc đó, mở miệng ra là nguyện cho chúng sanh, không nghĩ, không đoái hoài gì đến mình nữa, bởi vì mình đã bổn phận làm đã xong rồi. Cái bổn phận đối với tự thân mình phải xong rồi, học tiểu thừa rồi, giờ lên mới lên đến đại thừa. Thế cho nên bây giờ phải lo cho tất cả, bởi vì mình biết người ta ác, mình biết người ta xấu, mình biết người ta sẽ phải khổ, đã xấu đã ác thì phải khổ, mà mình cứ mặc kệ, mình không có lo cho người ta thì như thế cũng vẫn còn gọi là ác. Thế cho nên trong về đại thừa đó, nếu mình còn nhẫn tâm để mặc cho mọi người xấu ác thì chính mình là người ác. Thế cho nên đại thừa là phải lo cho tất cả chúng sanh, lo cho tất cả mọi người cùng thoát được những cái xấu, những cái ác để mà cùng giải thoát. Thế thì gọi là đại thừa. Thế cho nên cái phẩm như bài kệ con vừa đọc, cả ba bài kệ đều nguyện cho chúng sanh, cầu cho chúng sanh được những cái đó, cho nên gọi là tịnh hạnh. Như thế mới thật là người không ác. Chứ còn theo như đại thừa, những các vị tiểu thừa, tuy là các ngài tu thân tu tâm rất là thanh tịnh, nhưng còn mới lo cho mình, cho nên vẫn còn gọi là ác. Bao giờ lo cho mọi người cùng với mình đều thoát khổ thì thì khi ấy đối với đại thừa mới gọi là tịnh, mới thật là thanh tịnh, mới gọi là, cho nên cái phẩm này chuyên nguyện cho tất cả chúng sanh mà gọi là phẩm tịnh hạnh. Như thế đối với đại thừa mới gọi là thanh tịnh, cho nên tên là phẩm tịnh hạnh. Thế là thì đầu tiên cái quyển sách của chúng mình ấy tên là phẩm tịnh hạnh. Rồi đến cái tên thứ hai là gì nhỉ? Nhưng mà con cũng biết rằng bây giờ nó đổi tên ấy là bởi vì nó cũng có thêm cái gì ở trong nó mới đổi. Nó phải
cần bài thay lên là thêm cả ba chủ thân chủ.
Thêm thần chú. Tại làm sao thêm thần chú thì lại được tên là phao nổi qua biển khổ. Bây giờ không tên là tịnh hạnh nữa. Nó vẫn tốt, những cái phẩm này, những cái bài kệ nó vẫn tử tế, vẫn nguyện cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà bây giờ lại được tên là phao nổi qua biển khổ, chứ không tên là tịnh hạnh nữa. Là bởi vì bây giờ thêm cả phần thần chú vào, tức là đang là hiền giáo, bây giờ thêm mật giáo vào, tức là độ cho tất cả. Cái hiền giáo cũng như thầy vừa nói thí dụ cái điểm thì chỉ có những ông kỹ sư, các ông ấy mới được hưởng cái ánh sáng. Còn mật giáo thì như bọn chúng mình bây giờ chả học hành gì cả, cứ lấy tay bấm vào tường mình cũng có ánh sáng. Đó là mình chỉ tin chắc rằng đây đã sẵn có như thế này, mình chỉ việc bấm ngón tay vào, không cần phải học, không cần phải hiểu, chẳng phải vất vả gì cả, bấm ngón tay vào tường mình cũng có ánh sáng. Đấy, mình chỉ việc trì và thần chú cho mình cũng thành Phật, mình cũng được hưởng tất cả quyền lợi như các bậc hiền thành. Thế cho nên bây giờ gọi tên là phao nổi là bởi vì lợi ích cho cả tất cả hạng chúng sanh. Những chúng sanh nào nó có trí tuệ, nó học được thiền giáo càng tốt. Còn những chúng sanh nó không đủ sức, nó không hiểu gì cả, nhưng mà miễn là nó có lòng tin, nó cũng được cứu vớt, nó cũng được cái phao nổi. Cho nên mới gọi là cái phao để cứu cái khổ. Cho nên không phải gọi tên là tịnh hạnh mà đặt tên là phao nổi, vì thêm những cái bài thần chú này vào để vớt thêm một cái loạt chúng sanh. Những chúng sanh nó không đủ trí tuệ để nó học, nó hiểu, nhưng mà nó có lòng tin, vậy thì cũng cứu tất cả. Cho nên gọi là cái phao nổi cho tất cả những người tuệ, nghĩa là thượng căn, trung căn, hạ căn đều vớt được tất cả. Cho nên gọi là phao nổi. Rồi cái tên thứ ba là gì nhỉ?
Thứ ba là tỳ ni nhập dụng thiết yếu.
Thế nào là tỳ ni nhập dụng thiết yếu? Tuy là nói tên là tỳ ni, nhưng mà tỳ ni thiết yếu thì thế nào, con hiểu thế nào là tỳ ni thiết yếu? Còn nếu tỳ ni không ấy thì là thế nào? Mà tỳ ni thiết yếu thì là thế nào? Nếu mà chỉ nói chữ tỳ ni không ấy thì nghĩa là nói về tất cả luật tạng. Luật thì có trong đó có luật tỳ kheo, có luật tỳ kheo ni, có nhiều thứ nữa. Còn đây nói tỳ ni thiết yếu, nghĩa là yếu là những cái cốt yếu thôi. Thiết tức là cái cần thiết thôi, nghĩa là chỉ rút lấy những cái cần thiết, những cái gì cần lắm hàng ngày mình vẫn dùng đến, chứ không có nói những cái rộng dài. Cho nên cuốn sách này tên là Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Thế thì tức là bây giờ không phải là toàn bộ tịnh hạnh nữa, mà ngài đọc thể ngài chỉ soạn rồi ngài tập lấy, thâu lấy những cái bài kệ cần dùng hàng ngày, bỏ đi rất nhiều. Chính phẩm tịnh hạnh những mấy 240 mấy bài kệ, còn bây giờ chúng mình chỉ còn có mấy chục bài thôi. Thế cho nên soạn những cái cần yếu, vì vậy gọi là nhật dụng thiết yếu. Nhũ ký nghĩa là gì nhỉ? Ngài nghe ngài nghe ông thầy ông giảng rồi ngài ghi đây như chị em đang ghi đây này, gọi là ký này.
À,
như thế gọi là ký. Vậy thì hương nhũ ký nghĩa là gì? Ghi lại những cái lời giảng của bậc thầy đó, ngài ghi lại những cái lời giảng cho nên tên là ký. Nhưng mà đây ngài lại đề tên cái quyển sách là Hương Nhũ Ký. Những cái bài kệ là chính cái tỳ ni nhập dụng ấy đó, nó là những cái pháp nó cho chúng ta học, cho chúng ta nhờ học mà chúng ta thành thánh thành hiền. Cũng như trẻ nó nhờ sữa thì nó mới sống được, nó mới lớn lên. Thế cho nên ví những cái bài kệ này, những bài thần chú này, những bài kệ này như là ví như là sữa để nuôi chúng mình.